À, kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2020, hiện giờ là 6 giờ 20 phút 26 phút sáng giờ Việt Nam, và dân nhàn đang ở tại viện chuyên tu chi nhánh tỉnh Thất Quán Âm. Hôm nay giảng những lời khai thị thiết yếu cho người niệm Phật, tức là năm điều quan trọng cho người niệm Phật và A Di Đà Phật. Hôm nay tất cả mọi người trên thế giới gần như là có đường truyền Internet. Những người mà có nhân duyên với văn sao tổ sư Ấn Quang, cũng như là có nhân duyên với chúng tôi, đều kéo đường truyền Internet. Cũng như gia đình của thầy Nhật Tuệ xuống Bà Rịa dưới đó cũng kéo được cái đường truyền và xem rất là rõ. Đây là một cái niềm vui của chúng tôi rất lớn. Và những lúc quý vị đem đến cúng dường tịnh tài một vài tỷ, chuyện này cũng hơi khó, nhưng mà cũng có người cúng. Khi có những công việc hữu sự thì họ cúng, thì chúng tôi cũng tùy hỷ nhận, chứ không có khởi niệm kêu gọi, cũng như là không ép buộc họ cúng. Nhưng mà chuyện đó đối với chúng tôi thì thực lòng mà nói thì cũng có chút xíu cái tịnh tài để chi dùng lo cho chúng thôi. Nhưng mà cái niềm vui lớn hơn chuyện đó, đó là những người nghe chúng tôi giảng pháp, giảng văn sao ấn tổ, thì chúng tôi được nghe họ báo lại, hoặc giả là họ có thọ dụng đó. Thì đây là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Vì mục tiêu của người tu sĩ đó là hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Câu này rất là đặc biệt. Biết cái mục đích của mình là gì, mục tiêu của mình là gì. Cả người cư sĩ luôn, cả người cư sĩ, người tu sĩ đem cái chánh pháp của Như Lai trang rãi cho vạn loài, đó là mục tiêu của người con Phật. Hoằng pháp vi gia vụ là nhiệm vụ, là bổn hoài, là mục tiêu, là đem chánh pháp đến cho họ để họ bớt đau khổ. Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Thế nên những người mà họ được kéo đường truyền Internet cho cả gia đình của họ, buổi sáng họ ngồi trên ghế hoặc trong chánh điện trang nghiêm, hoặc ngồi trước cái tivi đó, họ ngồi để họ hưởng thụ Phật pháp. Ở đây là họ đem lại một cái niềm vui và niềm khích lệ, cũng như là cái lợi lạc cho chúng tôi và cho họ rất là viên mãn, không tính toán. Sáng nay ngồi nghe pháp cả khắp nơi trên thế giới, không tính toán suy nghĩ lo toan và không có phòng bị gì cả. Đó là một trạng thái của tâm lý để sanh ra cái trí tuệ để tiêu nghiệp, rất là tốt. Hôm nay chúng tôi nói đến cái việc tổ sư Ấn Quang dạy năm điều. Điều thứ nhất chúng tôi đã nói rồi, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch hết những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ích hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Điều thứ hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian. Nghĩ không còn sống lâu trong thế gian. Cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Nghĩ không còn sống trong, nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian. Cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vô chuyện người khác. Cái câu này gần như là cái sở chứng của Ngài. Ngài thường nói đến cái chữ chết, cho nên Ngài nói rằng Ngài không còn sống bao lâu trong thế gian. Và cái chết có thể đến trong sớm tối bất cứ lúc nào. Và nào còn dám xen vào chuyện người khác. Cái chữ chết này, nếu người nào mà thâm nhập cho nó sâu xa thì nó vi diệu vô cùng. Đây là một pháp thủy giúp cho hành giả tu tịnh độ cũng như tu tất cả những pháp môn khác nỗ lực tinh tấn. Một cái pháp thủy là chữ chết. Khi mà mình nghĩ mình còn sống lâu là mình phải lo ăn, lo uống, lo mặc, lo chỗ ở, lo bệnh, để dành tiền bệnh lúc bệnh hoạn, rồi tranh giành hơn thua. Còn sống lâu mà, nghĩ còn sống lâu thì họ phải có nhu cầu cho cuộc sống. Mà nhu cầu, những người họ biết đủ thì họ nhu cầu vừa đủ thôi. Dẫu cho sự việc đã đến vật chất với họ, họ cũng vì đại chúng thôi. Nhưng mà mình không nghĩ mình gần chết, và ít ai có ý niệm này. Khi vừa bệnh, khi vừa gần chết là mình sợ chết và mình muốn cho nó thoát khỏi cái chết đó. Nhưng không ai thoát khỏi được cái chết đó. Cho nên cái tâm lý này là một thói quen của phàm phu chúng ta, mà không nghĩ chết là một cái quả báo của mình hết trong đời này. Cái quả báo nhân thừa do cái nhân địa đời trước tạo tích lũy thọ mạng ngắn, đời này họ sanh ra mới có mười mấy hai chục tuổi họ chết. Thì Ấn Tổ nói đây là một kết quả của cái thọ mạng, một chu kỳ của sinh diệt, gọi là phần đoạn sanh tử. Hết phần đoạn sanh tử của người, bắt đầu nó sang cái phần đoạn sanh tử của loài súc sanh. Bởi vì đời này của họ quá tạo nghiệp xấu ác quá mạnh. Cái chỗ này đại chúng lắng nghe, ngồi nghe cái chỗ này, chúng tôi thâm nhập và thấy nó thâm thúy. Vì sao Phật thành Phật và quả vị chánh báo là trong tâm Ngài chứng đắc tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, từ lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hành viên mãn. Và chánh báo của Ngài đã khai triển tột cùng của tánh đức, đi bằng thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Ngài ngồi đây, Ngài đọc được từng tư tưởng của từng người nghĩ gì, và từng loài súc sanh nghĩ gì, ngạ quỷ nghĩ gì, biết rõ mồn một hết. Biết được tâm người gọi là túc mạng, mà không phải biết trong con người, mà biết trong mười pháp giới. Vì sao Ngài khai triển được tánh đức đó như vậy? Và y báo của Ngài như Đức Phật Di Đà là bất khả tư nghị. Chánh báo, y báo trang nghiêm thanh tịnh. Trước khi vô lượng đời kiếp trước, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, vô lượng chư Phật cũng như chúng ta thôi, cũng là một chúng sanh thôi. Vì sao mà Ngài thành Phật được? Nó có nguyên do chứ đâu phải là không có nguyên do. Rồi vì sao chúng ta là bây giờ là chúng sanh? Có kẻ ngu độn, có kẻ bần cùng, có kẻ coi như là bị người ta khinh rẻ, có kẻ bệnh hoạn, sai biệt một trời một vực. Lý do gì? Nó có lý do của nó. Tụ chung có hai cái lý do này. Cái lý do của Phật mà thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là do tự lợi, lợi tha, viên mãn rốt ráo. Tự giác, giác tha, viên mãn rốt ráo. Hai chỗ này. Tự giác đó là trí tuệ của tự thân. Giác tha là đem cái trí tuệ đó để dạy cho chúng sanh thành Phật giống như mình. Phật là Phật đã thành, chúng sanh là chúng sanh chưa thành Phật. Hai cái này thôi. Hai cái này Ngài khai triển tột cùng của nó. Chỗ này là cái chỗ thâm thúy, đại chúng nên lắng nghe cho kỹ. Vì sao Ngài là thành Phật được? Cũng là chúng sanh như mình thôi. Là do Ngài tu được cái tánh đức, tánh giác của Ngài chứng đắc được, và đem cái chứng đắc đó là tự giác đó, đem đi giúp ích cho chúng sanh, gọi là giác tha viên mãn. Và đem cái tự lợi là cái lợi ích cho bản thân mình, để chỉ cho chúng sanh và ban rải cho chúng sanh đến phần lợi tha viên mãn đó. Phật là phước trí nhĩ nghi, phước là tự lợi và lợi tha viên mãn. Trí là tự giác và giác tha viên mãn. Phật là lưỡng túc tôn, túc là đủ, tôn là tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu mà phải làm cho bằng được đó thì mình có thể gọi là con Phật. Còn mình làm không được hai cái này thì mình học Phật nhưng mà mình không phải là con Phật, không phải là Phật tử. Tự lợi và hại người. Ấn Độ thường nhắc trong văn sao, cái nguy hại của chúng sanh lớn nhất là đem đi hại người, hại vật, lợi mình. Họ còn cái phước báo, họ làm được điều này rất dễ dàng. Họ có phước báo, họ làm rất dễ dàng. Đứa ăn cướp nó cũng là có phước báo mới đi ăn cướp được. Hết phước cái là bị bắt, bị bắt ngay hoặc giả là nó trở ngại ngay. Thì cái phước tự lợi của họ là họ đem cái lợi cho họ là chính, còn cái hại người khác kẹp. Thì Ngài nói là tự lợi cho mình mà hại người, đây là ác. Rồi tự lợi là lợi mình và lợi người, đây là thiện. Mà mình chưa chứng đắc được pháp thân thanh tịnh á, mà lợi người hại mình thì mình bị trở ngại. Còn khi chứng đắc được pháp thân thanh tịnh rồi đó, lợi người hại mình không sao. Phần sau Ấn Tổ nói chỗ này, hôm nay chúng tôi phân tích chỗ này để chúng nghe. Nói trước cái lợi, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài có nói đến cuộc đời của Ngài. Nhiều đời nhiều kiếp ta đã bố thí đầu mắt tủy não. Những cái gì trong cơ thể ta, người ta sinh, họ sinh, ta bố thí hết, đem đến cái lợi cho họ. Nhưng mà Phật làm được chuyện này là Ngài đã chứng đắc pháp thân thanh tịnh hoàn toàn. Ngài vô phá được thâm kiến rồi. Cái thâm này nó có lấy đầu mắt tỷ não, Ngài vẫn bình thường, không có một chút run sợ. Cho nên có một đời Ngài làm ông vua. Làm vua nhưng mà Ngài chưa chứng được vua thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vẫn cầu cái chuyện chánh giác, là cầu để ngộ tâm ngộ tánh, cầu chánh pháp. Còn thân này Ngài không màng đến nữa. Thì lúc đó Ngài mới đánh trống rao bốn phương, ai có biết được cái điều Phật pháp mà nói cho ta, giàu một điều thôi, muốn cái gì ta cũng chịu hết. Giao lại nửa giang sang, nửa ngai vàng, tức là giao lại cai trị đất nước một nửa. Hoặc giả thích vợ con ta cũng tặng vợ con. Rồi thích thân thể của ta, muốn cái gì, cần cái gì ta sẽ bố thí cúng dường cái đó, nhưng nói cho ta nghe được chánh pháp. Thì lúc đó có quỷ dạ sao, họ có thần thông, họ đọc được ý tưởng của Ngài, ông đi xuất hiện đến. Họ nói là ta không cần gian sang của ngươi, ta không cần vợ con của ngươi, ta cần ăn cái thân của ngươi, ta hút máu của ngươi ta sống. Nếu mà chịu cho ta cái thân đó, tặng ta cái thân thì ta tặng lại chánh pháp. Thì Ngài tin liền. Cái niềm tin đó không một chút nghi hoặc. Còn mình thì nghi liền, không biết mình cho họ cái thân, không biết mình có được cái lợi gì không, không biết mình được nghe chánh pháp không. Mình nghi liền, Ngài tin liền. Ngay cái niềm tin đó là Ngài đã đạt được cái công đức vô lượng rồi. Ngài đồng ý. Ngài đồng ý thì quỷ dạ xoa nói sao? Nếu mà tôi nói cho ông nghe rồi ông không cho tôi cái thân ăn sao? Ngài nói đâu có lo đâu. Bây giờ đào một cái hố thiệt sâu, ngươi ở dưới đó đi. Rồi ngươi nói hai câu trước cho ta nghe. Rồi từ trên hố ta nhảy xuống, rồi ngươi nói cho ta hai câu nữa. Ngươi nói ta trọn vẹn một cái điều ngươi muốn nói. Ngươi nói một nửa là ta đang ở trên cái miệng hang, còn một nửa đó là ta nhảy xuống, ngươi nói ta vẫn còn nghe, ngươi cứ ăn cái sạc thân ta bình thường không có gì. Thì Ngài ra điều kiện đó, quỷ dạ xoa chịu. Thì khi quỷ dạ xoa ở dưới cái hố đó nói hai câu đầu, hai câu này đại chúng ghi vô hay. Hai câu đầu đó là gì? Chư hạnh vô thường, thị pháp sanh diệt. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Chư hạnh vô thường, thị pháp sanh diệt. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hạnh vô thường, thì pháp sanh diệt, diệt này là tê, diệt, diệt là mất. Chư hạnh vô thường thì pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Cái câu này nó thấm sâu. Chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Nghe bốn câu, nghe bốn câu, tặng luôn cái thân này cho quỷ già sau. Ngay lúc đó ngài chứng được cái tâm sanh diệt, diệt rồi. Nghi ngờ về cái chuyện là quỷ già sau có cho, có nói cho mình nghe hay không, và không còn dính mắc cái thân này nữa, thì pháp thân thanh tịnh thường trụ chứng đắc. Mình bắt chứng ngài thì mình trở ngại ngay, bởi vì mình chưa chứng được pháp thân thanh tịnh là sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Tịch diệt tức là thâm, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, thể tánh thanh tịnh thường hằng bất biến, sống được dưới nó thì là niềm vui tột đỉnh. Còn mình sống vào cái sanh diệt, được mất hơn thua, phải trái đúng sai, lợi hại, thì tâm đó là tâm sanh diệt, thì mình không thể tịch diệt được, không thể là chứng đắc được niết bàn thanh tịnh được, mà sống theo sự phiền não khổ đau. Các hạnh là có hình tướng, những hạnh là có cái những cái gì có hình tướng thì nó phải diệt. Ngay nơi cõi Tây Phương Cực Lạc có hình tướng, nhưng mà do cái công đức của Đức Phật A Di Đà quá quá thù thắng, cho nên nó lâu diệt vô cùng, vô lượng vô lượng vô lượng đời kiếp. Cái gì có hình tướng thì nó phải diệt. Thân này có hình tướng phải diệt, cái tâm không có hình tướng đâu có diệt đâu, nó đâu có chết đâu, đúng không? Tất cả hạnh điều nói là vô thường khổ không vô ngã, ngày ngộ liền. Rồi đến tâm của mình sanh diệt, diệt rồi, không còn tâm sanh diệt phiền não vọng tưởng điên đảo nữa, thì gọi là tịch diệt là vui. Sanh diệt, diệt rồi, chứng vô sanh rồi thì là vui, là đi tự là niết bàn. Bốn cái câu này là tổng cương lĩnh đại ý của Phật pháp. Thì ngài nghe rồi thì gì? Ngài hoan hỷ chứng pháp thân thanh là thường trụ tịch diệt. Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, cái thân này ngài bỏ cho quỷ rõ xó hút máu ăn bình thường. Còn mình thì sao? Mình thì bố thí một chút xíu công sức của mình thôi. Cúng dường một chút xíu công sức của mình, sáng thức dậy công phu là cúng dường công đức. Để đúng, cúng dường cái công sức để mình lấy cái công phu để hồi hướng cho chúng sanh. Bây giờ họ đang chết vì dịch bệnh quá, mình làm không nổi. Mất cái ngủ là mình thấy nó mệt, rồi mình thấy khó chịu, mình thấy thiến thốn, không chịu. Làm một chút xíu công quả mình làm cũng không nổi. Thì hỏi làm sao mình có thể cho nó có thể thành tựu được tự lợi lợi tha. Ấn Tổ nói, cái người ích kỷ mà họ đụng được một chút xíu ngay nơi móng tay của họ, họ cũng không chịu làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ quá ích kỷ và họ không tin cái phước tự lợi lợi tha. Thấy đến nỗi mà ngài mà đến cái thời mà khi mà ngài thành Phật ở cõi Ta Bà này, vua Tằng Bà Sa La khi mà thấy ngài đang tu chưa có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì vua Tằng Bà Sa La thấy ngài đang tu khổ hạnh trong rừng 6 năm rừng già. Nhìn ngài như vậy, ông vua Tằng Bà Sa La phục liền và thỉnh ngài về giao giữa nửa gian sang. Cái thời đó Ấn Độ nhiều cái nước, nước của từng vua, vua Tịnh Phạn là cha của Thái tử Thất Đạt Đa, mình kêu cha của Phật chứ đúng là cha của Thái tử Thất Đạt Đa. Đức Phật thành Phật rồi thì thôi, ngài là cha lành cho bốn loại rồi. Rồi mỗi nước Ấn Độ nó rộng quá, để hơn 1 tỷ mấy dân thì chia ra nhiều nước, thì vua Tằng Bà Sa La cai trị một nước, trong đó cũng như Trung Quốc bây giờ nhiều cái nơi, nhiều cái tỉnh đó mà. Thì thấy ngài phục quá và thỉnh ngài về để giao lại giữa gian sang, thì ngài mới nói không, cái lợi phù phiếm của thế gian ta đã bỏ rồi. Cha ta giao cho ta trọn vẹn một ngai vàng, luôn toàn bộ chức vụ quyền uy và tất cả mọi thứ là giao cho ta, nhưng mà ta thấy cái này nó là vô thường, nó là pháp sanh diệt. Ta đi tìm cái không sanh không diệt, đó là trong tâm thể tánh thường trụ. Ta sống với cái tịch diệt này là ta mới an vui vĩnh viễn. Nói ông vua, ông phục liền, lạy liền tại chỗ, phục liền.
và nói rằng khi Ngài tìm được ánh đạo vàng, tìm được cái tâm sanh diệt, diệt rồi tịch diệt là vui, ngươi về ngươi độ ta. Ngài hứa tôi thành Phật, tôi độ ông vua đầu tiên là Ngài. Người có bản lãnh đúng không? Còn mình bây giờ ra đem đi con người sanh diệt, diệt rồi tịch diệt là vui, chôn vùi mất, bắt đầu cầu cạnh kẻ giàu, cầu cạnh kẻ quyền y, cầu cạnh những gì nhơ nhớp của thế gian, tài sắc danh thực, thì thiệt là một chuyện si dại quá đáng. Không có bản lãnh, không có bản lãnh. Thì kẻ này cho họ xuất gia thì họ phá hoại Phật pháp. Không có bản lãnh, không có bản lãnh là nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Không có bản lãnh là con người mình có thể thành Phật. Vô lượng châu báu từ nơi trong tâm của mình luôn xuất ra, do mình làm tự lợi mình và lợi người khác. Vô lượng đời kiếp Đức Phật làm như vậy, tự lợi lợi tha, viên mãn là thành Phật, là phước báu viên mãn. Phước báu của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát trời người không thể bì kịp, cho nên mới gọi là thành vô thượng danh đẳng chánh giác. Vì sao mình nghèo quá vậy? Mình có tự lợi cho mình không? Không nghĩ gì một chút lợi cho người khác. Mà khi không nghĩ lợi cho người khác thì đi chiếm tiện nghi người khác. Ấn Tổ người nói cái chiếm tiện nghi người khác là làm cho người khác khổ đau như thế nào kệ. Có mấy người ở trên tỉnh Thất là Phật tử mà không giảng đến chỗ này, mà đôi khi họ nghe chúng tôi có giảng mà họ làm cũng được. Thôi bán đất cho người đó, không biết khổ cư được hay không, làm nhà được hay không, tôi không biết, chuyển sổ tôi lấy tiền xong thôi. Họ tính là bằng cái cách khôn khéo mà dối trá mà họ đến gần chùa để người ta thấy họ là người có tu hành tốt. Thì cô đó cô nói tưởng cổ là bạn đạo tu hành, cô nói ra cô tụng kinh hàng ngày gõ mỏ, cô tu cô nói chuyện đạo hay lắm mà sao cô làm như vậy? Cũng là chuộc lợi cho mình, chính tiện nghi người khác. Thì mình được là được một chút xíu vật chất, 2-3 tỷ, 5-10 tỷ, vài chục tỷ, nhưng mà cái phước trong mạng mình bắt đầu mất. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái thọ mạng của mình, cái phước báu của mình nó mất âm thầm trong đó. Cho nên chúng sanh không tin được điều này, cho nên thành ra tội cứ chấp chồng thành tội. Có một thầy bạn chúng tôi cũng ngại nói tên, đầu năm cũng mượn tiền năn nỉ mượn 100 triệu chúng tôi. Trước giờ cái tiêu chí chúng tôi là không cho mượn có nhiều cúng, mà thầy năn nỉ mà mình cúng 100 triệu thì làm sao có được. Cuối cùng cái rồi nói ô cô Phật tử đó cô có, cô cho thầy mượn. Năn nỉ nói là qua Tết là đưa liền thôi. Cuối cùng đến bữa nay chưa đưa, đôi khi chúng tôi liên lạc qua được nhưng mà cũng không ngó ngàng, không đối hoài, không nói đến cái chuyện này, cũng không có nói một câu thôi tôi chưa có, từ từ tôi gửi, nói cô Phật tử hoan hỷ, mà thực ra tiền của chúng tôi cho mượn mà nói là cô Phật tử đó cho mượn thì vẫn chưa trả, nhưng mà chúng tôi nói thôi hoan hỷ, nếu không trả thôi không sao. Nói này không phải chúng tôi tự khen chúng tôi, mà chúng tôi nói đây là kinh nghiệm bài học, họ mượn tiền có nhiêu cho. Như đầu năm cuối năm đó thì ai cũng kẹt luôn, chúng kêu thôi dân nhàn có 20 triệu thôi cúng dường cho thầy coi như xong đúng không? Coi xong rồi đâu có suy nghĩ gì đâu. Nếu mà tâm mình không an định mà tiếc tiền thì bây giờ cứ nằm đêm buồn phiền bực tức khó chịu hôm đó, sao mà xấu quá rồi thế kia thế nọ, người tu sĩ thế kia thế nọ, là tự mình gieo ác cho mình, tự mình làm khổ cho mình, mất tiền rồi mà còn mất thêm cái tinh thần lo toan tính toán nghĩ xấu người khác nữa thì càng mất mát 1000000 lần. Đó là kinh nghiệm sống, là thầy gì cho thầy gì cúng, họ cũng không khó xử. Bây giờ họ gặp mình chắc họ khó xử lắm đúng không? Cho nên thành ra có nhiều cúng dứt điểm xong thôi, đừng có dây dưa cho mượn nợ trong cái cõi này, kẹt lắm. Chúng tôi thấy bình thường, thực sự hôm nay nói là mình cảm giác thấy bình thường chứ không phải là không bình thường, mà nói bình thường giờ gửi không gửi thôi khỏi quan tâm. Thì khi mình làm được chuyện này thì mình nên xài tiền. Còn nếu tiếc tiền thì giao cho người khác giữ, đừng có xài, coi chừng có chướng ngại, như con dao hai lưỡi. Giống như làm cái nhà ở trên bãi xe đó, là quyết định đưa nó 200 triệu trong hợp đồng viết đàng hoàng mà chú Quảng Tịnh đứng tên. Thì cuối cùng là họ làm, nếu không được giấy phép thì phải trả nữa, là đưa 100 triệu xuống đây gặp nói chuyện với chú Quảng Tịnh, kêu chi phí thăm rồi mà không có biên lai gì hết. Thì chúng tôi cũng nhiều lần răn đe bằng cách là bây giờ nếu không đưa thì đưa ra pháp lý hợp đồng mình nói như vậy để coi họ cho họ bớt cái lòng tham lại, họ gửi cho Tam Bảo, nhưng mà họ im ru thôi cũng im luôn, nói quan tình kêu thôi bây giờ họ không đưa thôi mình cũng quan hỷ, là bằng chứng rõ cầm cái hợp đồng này đi ra chính quyền là họ phải trả cho mình, nhưng mà bây giờ họ không muốn trả, họ nói là họ chi hết rồi thì cũng chưa chắc bởi vì chưa có giấy phép sao chi hết. Nhưng mà chúng tôi nói thôi, họ muốn sử dụng cái đó thì thôi để họ sử dụng, chứ giờ mình làm lên nữa nó phiền phức mất thời gian mình lắm. Thôi 200 triệu cứ gửi cho họ đi rồi Phật cho mình cái khác thôi. Như vậy trong cuộc sống mình khổ não là từ cái gì? Là từ mình mất cái lợi. Và mình nghèo cùng túng thiếu là từ cái gì? Từ mình chiếm hữu cái tài sản tiện nghi của người khác, cho nên mình bị nghèo. Hai cái này gây lên con người mình bị khổ đau. Nghèo là chiếm tiện nghi người khác, khổ là mất cái lợi của mình khổ. Phật mất cái lợi là cái thâm đầu mắt tỷ não, hoan hỷ vô cùng. Miễn sao làm sao sống được cái tịch diệt đó là vui. Ngài Xá Lợi Phất cũng bắt chước Đức Phật, đời nhiều đời trước cũng bắt chước Phật, bắt chước các vị Bồ Tát bố thí. Ai xin thân thể ta là ta cho luôn, ta không màng đến. Để ta thành được cái pháp bố thí ba la mật là không thấy thân ta, không thấy người thí và không thấy cái vật để mà thí. Thì cũng quỷ Dạ So đã nghe xong tới, nó xin con mắt bên phải để làm thuốc. Ngài vui vẻ móc ra cho, nó hửi hửi nó kêu mắt bên phải tâm quá, nó dục cái bạch xuống đất chà chà chà, xin mắt bên trái. Thì cũng móc mắt bên trái, nhưng mà Bồ Đề Tâm thối chuyển liền. Vì chưa chứng pháp thân thanh tịnh, cho nên Xá Lợi Phất thối chuyển Bồ Đề Tâm. Lợi người mà hại mình, chưa chứng đắc pháp thân thanh tịnh thì có chuyện xảy ra trở ngại liền. Hại trong một mức độ giới hạn tiền bạc, những cái gì đó mình thiệt thòi hoan hỷ. Mà Ấn Tổ nói cái này mà mình khó làm. Dầu cho mình bị đầy qua, đi ra những cái tỉnh biên cương khổ cực, mình là một ông quan mà bị vua đầy ra một cái bãi, một cái tỉnh gọi là nghèo nàn, hẻo lánh, thiếu thốn, thì mình cũng không oán vua, và sống mình giống như là người dân ở bản xứ đó. Cái chuyện này nó khó. Bổn phận của mình là dưới quyền của vua, là vua đầy đi đâu đầy đưa mình ra cửa ải biên cương gì cũng phải chịu, không một chút oán hận vua, và sống giống như người dân ở bản xứ đó. Hay là mình nói mình vua ở ngay nơi Thượng Hải, mình là một ông quan, mình là một người có chức quyền tại Thượng Hải, đầy ra biên cương ở Quảng Châu. Lúc đó mặt mày mình không còn cái gì là người ở ngay nơi trung tâm, một cái nơi phồn hoa đô thị, thì con người này không thể làm việc lớn được. Muốn lợi cho mình nhiều quá đi, danh cho mình nhiều quá đi, rồi khi bị gặp nạn, người này chịu không nổi, một là chết tại chỗ, hai là phải tìm cách để hại vua, hoặc không ra ngoài đó làm cho dân khổ. Và người ta giết mình, ta giết mình là người ta hại cái thân này, rồi khi mình chết họ phanh thây đào mã mình lên luôn. Thì Ấn Tổ nói vẫn giữ một cái tâm khiêm hạ, cung kính họ, và đây là một quả báo phải trả, rồi đem cái tâm này niệm Phật để vãng sanh. Dễ làm không? Không dễ. Nếu chưa chứng pháp thân thanh tịnh, chưa có sở chứng thì dính mắc trong cái thâm kiến thì không dễ gì làm được. Cho nên con người mình, chúng tôi nói sở dĩ vì sao nghèo, chiếm tiện nghi người khác, không biết bố thí cúng dường làm lợi người khác. Sở dĩ sao khổ, mất tiện nghi, mất lợi cho mình, khổ đến. Chỉ hai cái, được lợi và mất lợi. Thì chính khi mà mình được cái lợi rồi, để mình đem cái lợi đó, mình không muốn hưởng nhiều, mình cho người khác hưởng, thì đây là lợi càng thêm lợi, lợi tha càng thêm lợi tha. Mà làm như vậy đến lúc là tâm luôn không tịch, không thấy mình bố thí, không thấy vật, không thấy người, mà thanh tịnh tịch tỉnh như vậy, gọi là tâm luôn không tịch một thời gian thiệt dài, thì người này được tự lợi lợi tha một cách cụ túc, tức là viên mãn rồi. Họ đem cái lợi trong người đó. Nhưng mà họ họ sợ người đó khởi lòng tham, cho nên họ tạo một cái phương tiện gì đó cho người đó có thể người ta kiếm sống, người ta sinh dùng, người ta sinh nhai, người ta không không có bị trở ngại, thì đòi hỏi phải có trí tuệ. Thì đem cái giác ngộ của mình cho họ là một cách vô hại nhất. Đem một cái giác ngộ của mình, tức là cái thấu triệt nơi cái pháp môn tu hành ngộ tự tánh, cái tự giác của mình đã có chứng đắc rồi, đem cho họ, thì cái này là vô hại. Còn lợi mà tiền bạc của cải đem cho họ một cái, nếu mà họ là người không phải là người dùng được đồng tiền, dùng được phương tiện tiện nghi, thì có hại cho họ, nguy hiểm vô cùng. Ví dụ một vị đó không có bản lãnh và không có tâm vì đại chúng, giao nhọn cái chùa họ quản lý không nổi, tiền để thu vô chi ra không rõ ràng và không lo cho đại chúng được, từ từ đại chúng sánh lánh xa hết và họ cũng bán chùa họ đi. Có tình trạng này. Và một con người đó vì sao họ là đang con người, họ là đang con người, nhưng mà Ấn Tổ nói nó trở thành loài hổ luôn, hoặc là loài súc sanh luôn, là con người chưa chết, chưa chuyển thân, chưa xả thân để thọ thân, mà họ trở thành một loài súc sanh, như con súc sanh là con cọp. Thì cái chuyện này ngài có lý luận rằng cái tâm của con người giả thú và xấu ác, và đem cái lợi là đem cái hại cho người khác và làm lợi cho mình, và cái phước thọ mình tổn từ khi đi hai chân trở thành bốn chân, là lấy hai cái tay nữa làm hai cái chân, rồi bắt đầu nó mọc ra tay, răng nanh rồi lên, rồi bắt đầu lông lá như một con cọp. Ngài nói trong văn sao là thân thân người tâm giả thú, thì ngay lúc mang thân người đã biến thành thú rồi, biến làm loài xà lan hổ báo rồi.
Ghê không?
Thì con người đáng lẽ phải đi hai chân đúng không? Họ đi bốn chân, họ lấy hai cái tay họ chống để họ đi nữa. Rồi bắt đầu thân của họ từ từ mọc ra răng nanh, rồi trong người họ bị lông lá như con súc sanh. Nghe nói miếng thịt đó là nó là một miếng thịt, đó là một sức sống. Có nhiều người nói thịt của mình nó bị thối bị hư rồi, lấy thịt con heo con bò đắp vào cho nó kín cái thịt mình, thì không ngờ một thời gian cái chỗ miếng thịt đó lên lông bò, ăn vô trong bụng mình, tuy rằng nó không la rong nhưng mà nó tạo thành nghiệp. Nó lục đạo lý nhân quả mà khó ai hiểu nổi. Cho nên cứ đem tất cả loài súc sanh làm lợi cho thân mình là giết hại nó, ăn tới nơi luôn. Vật dưỡng nhân sanh ra rồi súc sanh là phải nuôi con người, quan niệm sai. Quan niệm đó là quan niệm của các vị tiền bối đi trước, nhưng quan niệm này là sai. Nếu con vật nào mà nó không có ham sống sợ chết đó, thì mình ăn nó được. Mà con vật nào nó ham sống sợ chết thì nó có tánh linh thì cũng không nên ăn nó. Nhưng mà hôm trước có một vị đó lý luận nói thời xưa Đức Phật còn tại thế là vẫn ăn mặn. Đúng, Đức Phật đi qua một cái bãi sa mạc đó, và cả đệ tử của ngài, coi như sa mạc thì đâu có rau để ăn đâu, thì ngài đi ngang qua một cái vùng đó, ngài nói là bây giờ không ăn là phải chết, có thực mới vực được đạo, thì lụm những con thú tự nó chết. Những con thú tự nó chết là ngài không thấy nó la, nó rên, nó chết bị khổ đau, không nghe nó luôn, và không có nghi người đó giết cho mình, tự nó chết. Thì lấy cái thịt đó tạm dùng trong một cái lộ trình trên bãi sa mạc và trong một giai đoạn đó thôi. Rồi sau khi đó Đức Phật quay lại nói liền, đó là xương tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Âm, đó là cha mẹ của quá khứ mà họ có thể thành Phật trong tương lai, cho nên tuyệt đối không được ăn chúng sanh. Cho nên ngài mới làm cái giới đó là cấm sát sanh. Cấm sát sanh thâm sâu của nó là gián tiếp giết. Ông Tổ nó đem tiền đi thuê người ta giết cũng là tội sát sanh, là mình ra chợ mình mua. Và ngài nói cái sát sanh đó là vui theo, ăn là vui theo, rồi khuyến khích người ta viết là đem tiền ra mua là khuyến khích, rồi tự giết, thì ba cái ý niệm này tạo thành nghiệp. Đúng không? Vì vậy cho nên ra là cái việc con người mình không ngờ, có nhiều ông thầy chúng tôi không ngờ, lúc trước nhìn thân thể ông xấu xí, mà sau ông niệm Phật, ông tu hành một thời gian, ông thay đổi tướng ông đẹp. Và có những người lúc trước chúng tôi thấy tướng tá phải nói là cao ráo, đẹp đẹp hơn chúng tôi nhiều, cao ráo cũng là tuổi như chúng tôi là nhâm tí, mà tu một thời gian rồi cái bắt đầu bữa nay thôi hết tu rồi, về đời cưới ba bốn cô vợ đi chăn bò, nhìn thôi ôi nó thê thảm tàn tạ luôn, Rồi có nhiều người nói nhâm tí tốt lắm, tuổi tốt hay là có phước mới là tốt. Nhâm tí bây giờ đi chăn bò rồi. Lý do gì? Tự mình hủy hoại cái phước của mình. Bởi vì một phần là không làm lợi tha, một phần là cứ hưởng và ích kỷ, cứ hưởng thì hỏi làm sao mà nó còn được. Phước mình là như là cõi trời đi nữa mà hưởng một thời gian sao? Rồi mồ hôi ra hôi, hoa trên đầu héo, mắt thường hay chớp. Khởi niệm lên với các vị tiên nữ ở trên cõi trời, rồi bắt đầu đọa một cái đi xuống cõi người. Xuống cõi người chưa xong đâu, vẫn còn cái thói quen đó, nó làm xuống cái lò súc sanh luôn. Súc sanh cũng chưa xong, bắt đầu đi xuống tiếp là vô ngạ quỷ luôn, vô địa ngục luôn. Cho nên Ấn Tổ nói nếu người niệm Phật mà cầu phước báo nhân thiên thì cái quả của đời thứ ba. Có thể một đời hoặc hai đời làm người lại còn giữ được phước báo này và còn làm người được, nhưng mà đời thứ ba không chắc. Ghê chưa? Đời thứ ba không chắc. Như vậy là chỗ mình về là chỗ nào? Không phải cõi người cõi trời rồi đó. Ngài nói cõi người cõi trời không phải chỗ ta ở rồi đó. Nếu không phải chỗ ta ở thì bây giờ tranh giành để làm cái gì? Hơn thua để làm cái gì? Được mất để làm cái gì đây? Rồi có khi nào nghĩ mình chuẩn bị chết không? Sống trong thế gian này không còn bao lâu. Mà cái này ngài nói không phải là người đó chuẩn bị chết rồi thôi, chuẩn bị chết rồi không có làm gì nữa hết á, thất vọng chán chê ê chê rồi thôi, không có làm gì, khỏi tu luôn, ngủ đi, rồi không có làm gì nữa hết trơn á. Thì cái chữ chết này không phải như vậy. Cái chữ chết đây là chết đi những ý niệm tham sân si mạng, tự tư tự lợi, chết đi những vọng tưởng điên đảo, sống một đời sống khôi ngô tinh anh. Hay cái chữ chết của ngài hay. Ngài nói ngày nào cũng là ngày cuối cùng mà sao ngài sống được 80 tuổi. Thì cái người thường nghĩ chết thì người ta lại sống lâu. Mà cái kẻ mà thường nghĩ chết mà chán đời quá thì nó đi chết sớm á, nó uống thuốc để chết sớm á. Cái chữ chết này nó khó hiểu lắm. Ví dụ cái kẻ mà đang bị thất thoát vật chất, vợ mất, biết là vô thường chứ hạnh vô thường, vợ cũng là vô thường, khi nó sống nó chết là lẽ thường đúng không? Nhưng mà không nghĩ vậy, buồn quá là chết theo nó luôn. Thì cái chữ chết này là chữ chết si dài, chứ không phải chữ tích, chữ chết minh triết của Tổ sư Ấn Quang đó. Triết lý của chữ chết và sự sáng suốt của chữ chết đó là họ chết đi những cái tâm xấu ác, họ sống lại một cái đời sống khôi ngô tinh anh hướng thiện. Và họ chết là cái xác thân giả tạm này là nó ra đi, nhưng mà tâm của họ vẫn không chết, họ đi về với Phật. Thì cái chữ chết này nó mới viên mãn cho nó. Ồ, thôi gần chết rồi, khỏi làm gì hết, khỏi ăn luôn cho nó chết được không? Sao được, thôi ngồi trong hâm niệm Phật, khỏi ngủ luôn cho nó chết đi. Thì chết này là chết không hiểu rõ chữ chết. Cho nên người niệm Phật coi như đã chết là hay lắm. Mang xác chết đi thực nghiệm tâm linh, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây mỗi sát na trong cơ thể mình nó thay đổi, một tế bào xấu, một tế bào bắt đầu nó thay đổi, nó loại ra là da mình, hoặc giả trong cơ thể mình bắt đầu nó thay đổi một tế bào nhỏ thành một tế bào lớn. Lúc trước bao tử mình mới sanh ra bé tí bằng cái đầu ngón tay, uống sữa của mẹ từ từ bắt đầu nó nở, từ bao tử nhỏ nó nở rồi bao tử lớn. Rồi từ cái thân thể mình nó đào thải những cái tế bào trong cơ thể mình là bắt đầu nhỏ, nó bắt đầu nó trở thành người lớn. Đó cũng là một giai đoạn của cái chết, cũng giai đoạn của cái chết của thân vật lý. Nếu không có cái chết của cái cũ, là cái chết là từ nơi cái thân bé tí của mình nó thải ra những cái tế bào xấu với tế bào dư, tế bào thừa, thì con người không thể lớn được. Thấy nơi cái vô thường từ cái thân bé tí, cục máu tinh cha huyết mẹ bắt đầu nó nở ra trở thành một con người, đó là sự vô thường. Chấp nhận sự vô thường này, trong cái vô thường đó có chân thường là chân tâm thường trụ, họ sống với cái thân pháp thân thanh tịnh này. Còn cái giả của vô thường nó biến chuyển, nó phải chết cái cũ đi, rồi từ bắt đầu là cơ thể mình nó mới trưởng thành lên. Thì trong từng sát na đã có những cái sự chết trong đó, nhưng mình không nhận diện được cái thân mình đã có sự chết. Và khi nhận diện là khi nó tắt thở, cái nó hủy luôn cái thân này mới gọi là chết. Thì cái đó là cái hậu quả cuối cùng của cái chết, mà mình chưa nhận được từng chết, từng cái tế bào chết trong cơ thể. Có tấm nó có ra dơ, da chết được, có chứ. một cái sự thay đổi của cộng tóc của mình, trong cái răng của mình, tất cả mọi thứ trong cơ thể là sự biến chuyển hết. Cái này có, cái kia có, cái này xanh, cái kia xanh. Cái răng chưa xanh ra, mới cứ chân răng bắt đầu nói gì, là có con người bắt đầu nó xanh ra cái răng, nó xanh ra tóc, xanh ra tay. Mọi cái đó là sự biến chuyển, quá trình của một sự chết. Nhưng mà người mình không nhận diện được. Đó là thân vật lý. Còn tâm linh của mình, một ý niệm khởi lên là sống, mất đi là chết. Khởi lên là sống, mất đi là chết. Đó là sanh diệt, diệt sanh, diệt diệt sanh. Trong tư tưởng mình vẫn đang là chết. Nhưng để khi mà tư tưởng mình không còn trụ trong cái thân này được, nó ra khỏi cái thân thì mình mới gọi là chết. Thì cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện chết mà con người mình quan niệm. Nhưng các vị tu thiền, một số các vị tu là họ không sống với cái tâm sanh diệt đó, là họ là vô sanh rồi, họ là người không chết rồi. Chứ đâu có phải để tắt hơi thở cái không còn tâm thức trong cơ thể là chết. Hiểu hiểu chỗ nào? Thì lúc đó họ nhận diện được cái chết trong tâm linh là họ là sanh diệt, sợ chết, buồn giận, buồn vui, thương ghét, muốn. Những cái ý niệm đó họ đã làm chủ được rồi, thì người này là làm chủ được sanh tử. Rồi thân của họ là vô thường cả tướng, họ không chấp thải ra thiêu hay chôn hay làm gì cũng được hết. Thường họ thiêu cho nó xong. Đó là hết một phần đoạn cái sanh tử. Rồi bắt đầu họ mà nguyện vãng sanh thì họ vô liên thai, họ về họ lấy cái thân bên Tây Phương Cực Lạc liền. Họ suy nghĩ điều này chắc chắn 100% như vậy, không có ngờ vực. Và họ để cái tâm thường xuyên trong chuyện này, thì từ cái tâm linh đó bắt đầu nó mới sanh ra vạn pháp. Là nó là nhất thiết di tâm tạo mà, là tâm tưởng sự thành mà, thì sự việc này nó sẽ là thành. Nếu sự việc người vãng sanh không có, Tây Phương Cực Lạc không có, không có Đức Phật A Di Đà, mà mình tưởng như vậy là quan tưởng, là hoang đường. Cứ như bên Ấn Độ họ lập lên một vị thần là một con khỉ. Họ kêu có một con khỉ đó rất giỏi, thì họ tôn thờ con khỉ đó vị thần. Thì họ làm sao cho dúng vị thần là con khỉ đó? Thì vị thần này vẫn chưa phải là rốt ráo, mà là súc sanh mà. Rồi con bò họ cũng kêu là thần. Rồi có một vị đó lõ thể ra, rồi họ kêu là vị thần lõ thể. Họ tôn thờ như vậy thì cái vị thần đó đi đâu rồi không biết, cũng không có khả năng như Phật, cũng không có thể cứu rỗi được chúng sanh. Nhưng mà họ tôn trọng một vị thần đó là cái đạo của họ. Thì cái này gần như là một cái quan tưởng và một cái ý niệm đó nó không có thể nào là tồn tại lâu dài được. Mà cái ý niệm của Phật, cái phát nguyện của Phật chính ngay nơi kim ngôn ngọc ngữ của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra là không bao giờ sai. Còn những vị thần đã do những cái tiền thuyết lúc trước truyền lại thì chưa phải là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mình còn phải suy nghĩ lại. Nhưng mà họ chấp vô đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là không bao giờ sai. Xử lý có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới Cực Lạc cách đây muôn mười muôn ức cõi Phật độ. Qua mười muôn ức cõi Phật độ, một muôn là 10.000, 100.000 cõi Phật, có một thế giới Tây Phương Cực Lạc mà tự thân mình đi không tới. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi cũng không tới, mà do nguyện mình với nguyện Phật phải tương đồng với nhau thì trong khẩy bóng tay là mình về tới. Nói về thân tư tưởng rồi, chứ không còn thân thô phù vật chất nữa. Những cái điều này mình tin 100%. Mà muốn tin thì hàng ngày phải huân tu, phải tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật là chán đây ưa kia, muốn về cõi người cõi trời không phải là chỗ ta ở. Chết từng nơi, cái tế bào chết, thân bắt đầu chết từ từ thay đổi. Còn cái người chết họ thấy sao? Ồ, cái chân cứng ngắc hết cử động, lạnh tanh rồi, chết rồi. Rồi bắt đầu nó lên tới đầu gối, nó lên tới bụng cái hò rồi, coi như gần xong rồi đó. Thì họ biết được cái chết. Thì có những người họ bình thản thì thôi, chuyện đó bình thường, nhưng mà họ không biết đi đâu. Còn có những người thì họ vừa bắt đầu chưa có tê liệt là họ hốt hoảng lên, nghe bác sĩ nói là họ rụng rời muốn chết liền. Thì tư tưởng chết trước cái thân, tư tưởng chết trước cái thân đó. Cho nên cái chết của Ngài nó vi diệu. Ngài nói là người sở dĩ không có tinh tấn là không nghĩ mình sắp chết. Và nếu nghĩ mình sắp chết thì xem vào chuyện người khác làm gì nữa. Bởi vì mình lo cái chuyện chết cho nó tương tắc vô xong, mà hỏi mình lo vào cái chuyện người khác làm chi. Cho nên Ngài viết cái bài kệ này dán trên cái vách chùa ở Bảo Quốc ở Tô Châu. Bài kệ này chúng tôi hay viết và hay đọc ra ở dưới động đá. Cũng có cái bài kệ này để trên một miếng đá trắng khắc rất trịnh trọng, trang nghiêm, và khắc vàng 4 số 9, 24 carat. Ở ngoài Bắc họ đập nhuyễn thành bột luôn, mang vô cái rồi mấy chú mới làm lớp keo xong, cái bắt đầu khắc lên trên đó một cái bài kệ ở chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, nhưng tù dẫn ra chợ, mỗi bước lầm cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự để chuyên tu tịnh nghiệp, nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Đây là bài kệ khắc chữ bằng vàng trên đá để đó. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chờ, mỗi bước lầm cái chết. Tạ tiệt hết thảy sự để chuyên tu tịnh nghiệp, nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Người ta tới thăm ngài nhiều quá. Thường những cái vị mà có thực sự chứng đắc là cái sức ảnh hưởng họ lớn, cái vị Bồ Tát cái sức ảnh hưởng họ lớn. Người ta tới thăm ngài nhiều quá, ngài viết cái bài kệ ở trên chùa, ở trên cái vách ở chùa Bảo Quốc ở tỉnh Tô Châu, ngài giảng ngay đó, ngài kêu nên hiểu lòng ngu thành của tôi mới là người Phật tử ngoan, là chân liên hữu. Ngài sống 70 năm, cái bài kệ này ngài viết lúc năm 70 tuổi. Mà thổi thọ, ngài hưởng thọ đến 80 tuổi, hạ lạp 60 năm. Ngài nói sống cũ. Thực ra ngài nói là nói cho chúng ta thôi, chứ ngài là Bồ Tát rồi, ngài sống một ngày là ở trong thường tịch quan thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ đó. Ngài mà nói cho mình đó, sống uổng 49 năm. Chưa chứng đắc được pháp thân thanh tịnh, chưa có sở chứng trong cái pháp môn mình tu thì vẫn là sống uổng. Thực sự là sống uổng. Có cái cô đó, chúng tôi qua bên Mỹ, khi mà cũng nghe chúng tôi giảng xong, biết con nói sao? Con năm nay hơn 60 tuổi. Thực sự ngày hôm nay là ngày kỷ niệm lớn nhất của đời con, vì con biết con phải làm gì và con sống cho con. Bao nhiêu năm nay con chạy ra lo cái việc lợi tha, mà tự lợi chưa xong, lợi tha lo cho chồng, cho con, lo nhà, lo cửa, mà lo trong tâm ích kỷ không thôi. Chưa phải là cái tâm vô tư mà lo, vô tư lự không có, tâm ích kỷ. Và lo bao nhiêu chuyện bên ngoài, đó là phụ. Mà chuyện chính của con như thầy nói đó là biết ngày giờ vãng sanh, liễu sanh thoát tử, là cái chuyện để Phật rước mình đi con làm chưa được. Thì thực sự đây là uổng, quá uổng. Như vậy con phải làm sao, con phải làm sao? Thầy nói đi, con phải làm sao? Khi cô về cô vẫn sống như vậy, chứ không phải bỏ mấy người đó. Nhưng mà người đó lớn hết rồi, có chồng cô cũng lớn, con cũng lớn rồi, do sự dính mắc của mình thôi. Mình vẫn sống với họ như vậy mà không dính mắc. Bắt đầu mình dành thời gian cho mình sáng tối niệm Phật, vẫn sống trong cõi trầm, tu chân nơi cõi tục, sống trong cõi trầm học đạo, ở ngay nơi trong nhà đó, không có đi đâu hết. Bây giờ cô đi đâu được? Bây giờ về chùa thầy qua bên này rồi, còn bây giờ thầy cũng chưa có cơ sở, làm sao cô đến? Bây giờ cô ở tại nơi cái nhà của cô đó. Mà bây giờ mình đổi lại cách sống trong tâm tưởng mình, người ta không biết. Còn mình đi cái có chuyện à, ông chồng ông réo à, cô mà lên chùa thầy cái là, hoặc là vô cái chỗ mà cô xin nhà thầy ở một phòng, cô đó sống mấy tuổi rồi, ông lên ông cào nhà thầy không được. Không nên thay đổi cái tướng vội vàng, mà thay đổi nơi cái tâm của mình. Cô nghe cổ ngộ ra được. Trong này mấy người ngộ, về tại nơi đây nè, ở trong này mà đôi khi các cụ cũng chưa có ngộ ra cái chuyện này. Cho nên chúng tôi đọc cái bài kệ này mà khắc trên cái bảng bằng chữ vàng là chúng tôi thâm nhập cái bài kệ này. Sống uổng 70 năm, mình có sống thừa sống uổng không? Nhiều người tôi nói tôi sống lợi ích vô cùng, suốt ngày tôi lo toan bao nhiêu chuyện. Dĩ nhiên cái đó là công việc tay làm hàm nhai, muốn hàm ăn có ăn thì phải làm, nhưng mà làm bị dính mắc rồi, làm bị trói buộc trong đó rồi. Và cái việc chính của mình là làm đó là giải quyết sanh tử chưa xong. Xong rồi thì sao? Xong rồi người này làm nhẹ nhàng lắm, rất nhẹ nhàng. Nhắc nhẹ nhàng là gì? Họ sanh ra như đắp chăn bông, tử như cởi áo hà. Họ chết là chuyện rất bình thường, dễ dàng. Thọ thân xả thân rất tự tại. Còn mình bệnh hoạn chết, chết chóc, mình bị dính mắc, mình bị khổ đau, mình bị huệ lụy, thì đâu phải sanh như đắp chăn bông. Sanh như đắp cái chăn mùa đông, chăn dày chút, xanh như đắp chăn bông. Tử như cởi cái áo mùa hạ, nó nóng quá mình thay cái áo mỏng thôi. Xanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ là người ta tự tại rồi. Mình chưa tự tại, mình đi làm nhiều việc quá cho nên mình bị chướng ngại, đúng không? Dĩ nhiên cái bổn phận của mình với chồng với con có, nhưng mà mình Một là không tròn bổn phận, hai là dính mắc trong cái công việc đó và mình không có lo cho cái thời gian mình tu hành nữa. Cho nên chúng tôi công đối cho anh em huynh đệ trong này là công việc rất hợp lý. Hôm trước công việc nhiều thì làm cả ngày, 2 ngày, 3 ngày tấp bi làm tới luôn. Làm xong rồi bây giờ là một buổi sáng, hai thời công phu phải giữ. Rồi cứ an định ở trong đó từ từ đó, rồi tâm mình bắt đầu nó sẽ thành tựu được chí nguyện giảng sanh. Thấy không? Có ai trong này thấy mình sống uổng không? Chúng tôi thấy là sống uổng đó. Sống uổng như vậy thì gì? Bớt lo chuyện thiên hạ bên ngoài. Nói như vậy không phải về mình không có lo nhà cửa quét tước, không có cơm nước, không có bổn phận với chồng con gì hết. Thôi ông chết đi, tôi giờ lo cho tôi không. Thì như vậy cũng thuộc với ích kỷ, bị thiên lệnh rồi. Và cái bà đó, bà nghe cái bà ngộ liền, bà tại San Jose, bà kêu vậy thì bây giờ vẫn về lo cho chồng con. Nhưng thí dụ mình lo một ngày suốt ngày luôn không à, thì bây giờ mình quay lại lo cho mình niệm Phật, lo cho mình công phu tu hành, lo cái vốn này. Cái người mà họ không thấy sống uổng là họ không có lo để mà giảng sanh, họ sẽ thấy sống bình thường. Và khi cái sống bình thường đó lâu ngày rồi, thấy sống như sống thường, nó vô vị, nó chán chường, nó không có một cái hứng thú để sống, thì thường người mà ích kỷ là hay bị tâm lý này. Hết cái phước của mình rồi, bắt đầu nó chán chường, rồi bắt đầu nó chuẩn bị đi tìm con đường chết cho coi. Quá ích kỷ rồi. Còn người mà sống vì tha nhân, vì đồng loại, là cái cuộc sống họ rất sinh động, năng động, mà cuộc sống họ rất hoan hỷ, mà không có dính mắc trong đó. Đó, cho nên thành ra là cái việc của quý Phật tử bên ngoài là bị gia duyên bận biểu. Nhưng mà vì sao Ấn Tổ nói nên ở trong cõi trần học đạo, ở tại tại gia, không nên xuất gia và hoàn pháp tại nơi tại gia? Bởi vì tại gia nếu họ biết khéo léo thì chỉ trong gia đình họ rất là ít. Còn một vị ni sư trụ trì, quý vị biết lo bao nhiêu chuyện không? Bản thân chúng ta biết cái chuyện đối phó giáo hội, phải lo bao nhiêu chuyện của giáo hội. Khi họ cần kinh tế, họ cần chuyện gì mình cũng phải đối phó, lo. Rồi chuyện của chính quyền, ăn uống ở, rồi tại đây, rồi chuyện Phật tử đến hỏi đạo, rồi bao nhiêu chuyện rối rắm mình chịu nổi không? Nếu không phải là người có bản lãnh là chịu không nổi. Rồi cái sức của người phụ nữ là thay vì mình lo cho một mình với trong một gia đình mình, đôi khi còn chưa xong, bắt đầu phát tâm dũng mãnh lên xuất gia lo cho chuyện lớn nữa, thì có chuyện rắc rối xảy ra, trở ngại. Cho nên hình ra Ngài nói là sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Và tháng ngày của Ngài là bao nhiêu ngày nữa? Nay là ngày cuối cùng. Ngài có nói hôm nay là ngày cuối cùng. Thôi cuối cùng rồi, có còn gì tranh giành hơn thua, còn cái gì quan tâm chuyện người khác nữa. Ngài, cái này là Ngài nói, đây là dành cho chúng ta, chứ không phải Ngài nói cái chuyện Ngài chứng đắc mà mình làm không được đâu. Như chúng tôi có một cái điều mà hay trong cuộc sống, thí dụ làm cái chuyện đó làm không được, không đủ duyên phước, và coi như mình không đủ khả năng để làm, thì mình mới suy nghĩ, ổn, nếu mà vậy mình tiếc nuối làm gì, nếu mà hôm nay mình chết thì mình có làm được nữa không? Đó, mình chết mình thôi làm gì nữa. Đó, thí dụ người ta tới, người ta chửi mình, người ta nói, mày là đồ ngu thế kia thế nọ, mày gian ác rồi mày thế kia thế nọ, tôi chết rồi, chửi sao chửi đi, chết rồi, bảo đảm chết rồi đó, chiều nay là chết rồi. Thì nó chửi nó không? Nó chửi đã rồi nó đi, cho nó chết rồi mà có suy nghĩ gì nữa đâu. Cái người chết đó mình lại, mình tát họ, mình tát luôn, họ nói gì không? Họ không nói. Cái người mà chết rồi đó, đó như mấy người ở trên tỉnh Thất Quảng Âu á, là họ điệp á, vô cái, ôi thương con quá, con mới chết, mà mẹ vô thấy con chết trước á mà, cử thọ trước mẹ, trời sao con đi sớm quá vậy nè, nói đủ chịu nữa. Cái người chết đó có nói gì không? Không, không nói gì nữa. Không nói gì nữa. Mình còn sống mà làm như vậy đó. Họ chửi, họ gì đi nữa thì cũng hoan hỷ vui vẻ. Có nhiều Phật tử chúng tôi thấy, nói chung thôi chứ không nói riêng ai, xí vô chuyện người khác nhiều lắm. Hai vợ chồng ở chung, hai chị em ở chung, hai mẹ con ở chung, trời ơi khổ biết bao nhiêu. Cứ nhìn vào chuyện của người khác, xí vào chuyện của người khác, cứ càng nói là mình càng khổ, mà họ cũng dững dừng luôn. Như cái bà lên đây bà cúng 5 triệu đó, bà nói đứa con nó làm bưu điện, nó nhậu nhẹt, nó về tối con khổ cho nó muốn chết luôn vậy đó. Con mà không có sư phụ, con nghe pháp sư phụ là con chết từ lâu rồi. Kêu trời sao dạ quý vị, nó là nó, mình là mình, chứ sao kỳ vậy. Cô nói có được không? Không, không được. Vậy nói làm chi? Không được vậy mà vẫn khổ. Chắc là con mình, sao mình nói nó không nghe. Mình để nó ra mình nói nó không nghe. Trời ơi khổ gì con, sổ gì chồng, khổ đủ thứ khổ hết trơn. Mà mình lại khổ hơn cái người hư đó. Như cái thằng nó uống rượu về nó ngủ phè, mình ngủ không được. ngộ. Nó tên nó báo mà, nó tên nó báo rõ ràng, nó tên nó uống rượu về nó xỉn, nó say, nó mửa ra đi hốt hốt lầm bầm chửi nó. Mày ăn gia cố vô mà bắt nó hốt hả? Vậy mà cũng hốt, rồi hốt im lặng, hốt đi cho nó mau hết. Lý do gì vậy? Lý do nợ phải trả thôi, mà không biết, không biết hoan hỷ mà trả, mà cằn nhằn cử nhữ mà trả thì cứ dây dưa hoài. Ở như trước ông bà cụ chúng tôi đó, hai người cứ lời qua tiếng lại, cứ lời qua tiếng lại, đến khi bà cụ nghe bên tai là người ta nói mình không nói lại là tìm đức theo Phật. Mà nghe câu đó xong bắt đầu là gì, ông cụ nói cái gì đi nữa bà cụ không nói lại hết. Không biết chắc Quan Âm Bồ Tát hay sao, bà niệm Quan Âm nhiều quá mà. Thì cuối cùng cái này từ từ nó buông, từ từ ra, cái bắt đầu bà đi xuất gia được. Cái đó là cái tháo gỡ một cách hay nhất, là không cần nhằn cử nhữ, hoan hỷ vui vẻ. Mà chuyện này khó, bởi vì mình chưa phục được phiền não mà làm gì có hoan hỷ vui vẻ, chưa có sự chứng đắc trong đó. Nên là ai mà cảm giác thấy lạnh là hít thở sâu. Trước cô Lợi cũng mới lên đây, lúc nào cũng mắc mặc áo lạnh vô ống, bà đi và kêu chắc chết về chứ không có nào ở được hết, lạnh quá rồi. Ở dưới Sài Gòn nó nóng mà. Cô lên đây mấy tháng rồi đó, bắt đầu gì, cơ thể bắt đầu nó ấm lên, người nó khỏe ra. Người nữ sở dĩ lạnh là máu huyết sanh, vì sanh đẻ con cái nó ra hết cái huyết máu, cái sức sống của con người mình giao hết cho con cái, cho nên thành ra họ rất là yếu, mà cơ thể yếu là nó lạnh. Còn người nam không giữ được chuyện ăn nằm, tinh lực ra nhiều quá cho nên cũng lạnh luôn. Cho nên người nữ là vì do sanh đẻ, máu huyết của họ từ lúc 12, 13 tuổi đến 40 mấy 50 tuổi là hàng tháng họ phải bị kinh nguyệt, thì máu tươi trong người họ bị ra như vậy thì hỏi làm sao là họ còn sức khỏe được nữa, không biết giữ. Cho nên mẹ chúng tôi cái lúc mà bà chị bà sanh, chúng tôi còn ở nhà là bà chị cúc với bà sanh đó, bà hơ lửa cho bà chị nhiều lắm, cứ hơ lửa cho nó ấm con người để chừng về già không bị lạnh. Mà khi mà không hơ lửa cái lúc mà sanh đẻ thì cái lúc về già nó lạnh chịu không nổi, bởi vì cái khí lạnh nó đã tổn thương trong nội tạng rồi. Thế chứ bây giờ đã qua rồi thì làm sao hít thở lại, hít thở cho thiệt sâu vô để giữ cái hơi ấm trong cơ thể mình. Chứ giờ huyết nó đã mất rồi bao nhiêu năm rồi, từ 13, 14 tuổi đến 40 mấy tuổi, 50 tuổi đó, nó đã mất hết rồi. Bây giờ lấy lại bằng cách khí lực mình để bồi đắp lại, hậu thiên để bồi đắp lại nó, là hậu thiên là khi sanh ra rồi. Thì đây là một cái kinh nghiệm sống của chúng tôi, mà thực sự đây là những cái vị tiền bối họ nói cho mình biết. Còn vị nam thì chỉ có gì? Giữ thôi. Mà người nữ thì thực sự cái nghiệp họ thì nặng nhưng mà có giai đoạn. Nhưng mà người nam mà không giữ được thì đến lúc 50-60 tuổi rồi vẫn còn thích cái chuyện này, là cái chuyện ham muốn về dục lạc, thì bị tổn thương. Một phần là cơ thể già, như cái cây nó héo rồi, nó già nó hết sức rồi. Một phần ăn uống thì không ngon miệng nữa, ngủ cũng không ngon giấc. Một phần thải ra cái tinh lực nữa, thì người này không chết sớm là chuyện lạ. Không chết sớm là chuyện lạ. Mà ai giữ được, càng già nó càng bạo. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Giữ gìn một cái thân thể mình khó, vô cùng khó, cực kỳ khó. Mà khi nó mất thì nó dễ mất, cực kỳ mất luôn, cực kỳ dễ mất luôn. Cái thân mình nó dễ mất, giống như một cái chuông thiệt to mà nó treo cái chỉ mành treo chuông, nó đứt một cách rất dễ. Từ cái sự ăn uống, từ cái sự sinh hoạt, từ cái sự xe cộ, tất cả mọi thứ là mình lệ thuộc, ăn uống cũng bị lệ thuộc, toàn là thuốc không. Ra ngoài quán ăn họ cho mình cái gì ăn, mình đưa tiền họ nấu ba cái đồ gì mình ăn cái đồ đó, hầu như lệ thuộc hết. Còn ở bên Tây Phương Cực Lạc họ tự chủ toàn bộ luôn, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Còn ở đây là xe cộ cũng lệ thuộc, tài xế ông ngủ là ông cho mình xuống ruộng, xuống bờ mình chết rồi, đúng không? Máy bay cũng vậy, ông phi công mà lơ tơ mơ ông mất tăng bằng là ông đâm đầu vô núi cháy tan xương mất mạng, hầu như là lệ thuộc hết. Còn có người mà họ về Cực Lạc, họ có đủ thần thông rồi thì họ tự chủ được hết, họ đi họ dùng thần túc thông họ đi, thấy không? Nó đâu có bị chướng ngại đâu. Mình bị chướng ngại là do tâm mình chưa vô quá ngại, chưa chứng đắc được cái pháp tu của mình. Nên ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái điều thứ hai đó là nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Hết giờ rồi, mai chúng tôi nói tiếp cái chuyện này, nói chết chừng nào cho chết mới được. Chừng nào chết? Cái người chết rồi nói người ta không có mở miệng. Người ta lo niệm Phật để lo chuẩn bị chết thôi. Còn mình chưa muốn chết, mình chưa thấy là sống uổng rồi, cái miệng mình cứ sẹp 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 sẹp, sẹp suốt ngày. Cái chữ chết này nó hay. Thì giờ là một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ có cái lá thư này cho thầy Tánh đọc, nhưng mà hết giờ. Hai đời chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.